đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 8 năm 2014, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, cảm ơn, rất là khỏe ạ.
Anh có cái bộ nhớ còn tốt lắm anh ạ. Bộ nhớ của anh, tôi hôm qua tôi ký check, tôi vẫn ký lộn là ngày 30 tháng 7, 2014. Hôm nay cái bộ nhớ của anh rất là tốt. Anh nói chúng ta bắt đầu chương trình của ngày mùng 2 tháng 8. Chúng ta vào một tháng mới thưa anh ạ. Nói đến chuyện bộ nhớ thì tôi nghĩ đến cái chuyện bây giờ tôi hay quên anh ạ, hay quên hơn là anh. Nhưng đúng thực sự thì quên và nhớ là hai phạm trù trái ngược nhau của cuộc đời. Mỗi ngày thứ Bảy tôi nhớ phải thức sớm hơn một chút để đến chương trình gặp anh cũng như lên mây với toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu. Và ngay sau cái giờ này thì tôi lại cố gắng tôi quên đi những điều gì tôi đã làm, đã nói để có một tuần mới thưa anh Ngọc Minh. Cũng có một cái điều rất là đặc biệt là trong tuần này, ngày thứ Hai vừa qua, ngày 28 tháng 7 là ngày đầu tiên của đệ nhất thế chiến, thưa anh Ngọc Minh. Cách đây đúng 100 năm, Đức Giáo Hoàng của Giáo hội Công giáo, ông ấy đã lên trên đài truyền hình và tất cả các cơ quan truyền thông xin tất cả những người lãnh đạo trên thế giới này, đừng để bao giờ có thể xảy ra một cuộc chiến như cuộc chiến của đệ nhất thế chiến nữa. Hãy nhớ những gì cần phải nhớ và hãy quên những gì đáng phải quên trong cuộc sống mình để nó thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng hơn thưa anh. Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa Ngọc Minh, nhớ quên đến hay đi trong cuộc sống đó là chuyện bình thường anh. Chúng ta cần biết để nhặt lên những gì và cần phải bỏ xuống những gì. Nếu nói quên và nhớ, nhặt lên bỏ xuống, chúng tôi có một cái tâm tình đối với riêng cá nhân tôi là ngày xưa là một người quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và nhất là binh chủng không quân. Tôi vẫn nói là nơi xứ người không quên về Tổ quốc, dù ngục tù vẫn nhớ đến không gian. Trong cái tâm tình Tổ quốc và không gian, ngày hôm nay tôi xin được phép để đi một nửa vòng trái đất về phía bên kia biển. thăm một người bạn chiến hữu cùng trong binh chủng của chúng tôi ngày xưa. Hình như anh mới được ra khỏi nhà tù nhỏ và nhìn thấy bầu trời bay bổng lại từ bên này biển thành phố Dallas. Chúng tôi xin gửi lời chào đến cựu chiến hữu, người bạn không quân thân mến của tôi, Lữ Văn Bảy. Thưa nếu anh Bảy nghe được tôi ạ. Tôi xin chào đến anh Lữ Văn Bảy, thưa anh.
Tôi đang nghe.
Anh Bảy ơi, bây giờ thế này, anh làm sao anh nghe tôi đi. Bà xã bà đang nói đằng sau đấy, làm sao đừng nghe bà, anh nghe tôi đi đã để chúng ta có cái buổi nói chuyện mới được. Chứ còn anh vừa nghe hai người là không nghe được đâu.
Ê,
bây giờ anh nghe được tôi
ơi, nói nhỏ ơi.
À, tôi nói lớn rồi đó anh Ngọc Minh ơi, anh chỉnh âm thanh cho anh Bảy nghe được không? Bây giờ anh nghe được tôi chưa?
Được nghe được rồi.
À, tôi nghe anh rõ lắm anh ạ. Hiện tại anh đang ở đâu thưa anh Bảy à?
Tôi đang ở nhà.
Ở nhà nữa đâu, tôi biết chắc là anh đang ở nhà rồi.
đang ở
Kiên Giang. Tôi rất là vui được nói chuyện với anh ngày hôm nay. Có lẽ anh là một người chiến binh, người chiến hữu đầu tiên của tôi, và nhất là trong binh chủng không quân chúng ta để nói chuyện. Thưa anh, trong cái bài không quân hành khúc, anh còn nhớ, tôi còn nhớ mãi mãi đó là có những cái câu là đi không lo gì xác rơi, lúc đất nước muốn bao người con thân yêu ra đi, hối tiếc tâm thân làm chi. Hay cũng có những lúc chúng ta cao ngạo ngẩng mà mặt lên trời xanh mà hát ta là đoàn chim bay trên cao xanh. Rồi cũng có những lần tôi bùi ngùi tôi hát cho tôi là mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn thiên di nhớ ơi quê nhà. Và bây giờ tôi đang nhớ quê nhà khi tôi nói chuyện với anh. Có rất nhiều người
đúng là phi công thì anh đúng là phi công thì
anh ơi có nhiều người biết đến không quân Lữ Văn Bảy, có nhiều người chưa biết đến Lữ Văn Bảy. Anh nói một đôi dòng được về anh được không?
Anh ơi,
dạ.
Anh họ tôi là họ Lư, không phải họ Lữ.
Sao ạ?
Họ tôi là họ Lư Văn Bảy chứ không phải Lữ.
Lư Văn Bảy, dạ. Thưa anh Bảy, tôi xin lỗi anh. Dạ, xin lỗi. anh nói một đôi dòng Lư Văn Bảy là ai được không anh?
Tôi kể về thân thế tôi phải không?
Chút xíu thôi, đừng kể dài quá. Anh có... vợ con gì đó thì tôi biết rồi, nhưng mà để cho tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình để biết
tôi, bây giờ tôi xin kể về thân thế của tôi. Trước năm 75 tôi đi không quân, đơn vị tôi là ở sư đoàn 1 Đà Nẵng. Rồi sau năm 75 thì tôi sau cải tạo vài tháng tôi về nhà, rồi tôi tham gia vào trận Liên Tôn. Tôi bị 6 năm tù, đến năm 1983 tôi mới về, rồi tôi làm ruộng, đi sống gia đình. Cho đến năm 2006, đó, khi Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa và thành phố Tam Sa của nó, thì là hương nước của tôi lại bình lợi thêm một lần nữa. Nhưng mà tôi thấy rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam lúc đó không biết làm sao mà họ lại im lặng và họ... đàn áp tất cả những sinh viên và những người biểu tình chống Trung Quốc, rồi những ý kiến mà bất đồng với cái chính sách của họ thì họ lại trù dập. Thử ra tôi quá bức xúc, do đó tôi mới viết bài tôi phản đối. Rồi 2008 thì tôi cũng bị một họ mời lên, nhưng mà họ lúc đó họ chỉ không có truy tố tôi, mà họ chỉ phạt hành chính là cho tôi về, họ bắt tôi phải làm cam kết không viết bài phản đối nữa. Nhưng mà tôi về sau một thời gian tôi thấy một cái bức xúc quá đi, là hương nước của mình nó nổi dậy, thì ra tôi tiếp tục tôi viết bài phản đối nữa. Thì tôi đấu tranh thầm lặng thôi, bởi vì tôi không có tham gia bất cứ một đảng phái nào hết, tôi cũng không có chủ trương một đội cái độ này, mà tôi chỉ yêu cầu họ phải có một hành động rõ ràng đối với Trung Quốc, cũng như là phải tôn trọng nhân quyền và phải thực hiện một nền dân chủ đa nguyên. Họ đã từng ký vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các công ước quốc tế khác, mà chính hiến pháp của họ cũng đã cho phép cái quyền tự do ngôn luận, tự do chính trị, tự do lập hội đó. Thì ra tôi mạnh dạn đấu tranh cho cái quyền đó. thì họ ngày 26 tháng 3 năm 2011 họ lại phát giác tôi thì họ bắt tôi và từ ngày họ truy tố tôi ra tòa với bản án là 4 năm tù và 3 năm quản chế. Thì trong 4 năm tù đó tôi ở được 3 năm 3 tháng, thì đến ngày 26 tháng 6 vừa rồi thì tôi được về nhà cho đến hôm nay.
Cảm ơn anh đã cho biết cái quá trình hoạt động của anh chiều dài gần 40 năm thưa anh. Có một cái điều rất là đặc biệt, buổi chiều hôm qua khi tôi nói chuyện với anh, tôi mời anh lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Cách đây 3 năm tôi đã nói chuyện với con gái của anh rồi anh ạ. Tôi không biết là cháu nó có nói cho anh biết hay không. Anh có một người con gái dễ thương lắm anh, can đảm lắm anh. Can đảm lắm. Và những cái hoạt động của anh không những... anh theo mà con anh nó cũng theo. Thôi bây giờ tôi xin phép anh như thế này này, chúng ta đi ngược lại thời gian một chút đi. Đối với cá nhân tôi ấy, thì những ngày cuối cùng của năm 1975 tôi đã may mắn hơn tất cả những người đồng đội trong quân chủng cũng như những người bạn chiến binh hoài hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đi ra khỏi nước được. Anh năm 1975 tại sư đoàn 1 Đà Nẵng, sư đoàn 1 không quân tại Đà Nẵng, anh cũng có phương tiện để đi vậy. Tại sao không đi đi? Tại sao không đi đi?
Thật ra anh, khi mà tôi rời khỏi Đà Nẵng vào lúc 4 giờ sáng ngày 29 tháng 3, thì chiều tôi về tới thành phố, tới Sài Gòn. Rồi tôi được bổ nhiệm về Cần Thơ. Ngày 17 tháng 4 năm 75 tôi được thi chuyển về phục vụ Cần Thơ. Khi mà tôi về Cần Thơ được cho đến sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, cái lúc mà Duyên Linh đọc bài hàng đó, thì trường hợp lúc đó nếu mà tôi đi là tôi đi được đó, tại vì phi cơ có sẵn ở phi trường. Nhưng mà thú thật lúc đó đó tôi không muốn đi mà tôi chỉ muốn về nhà để gặp cha mẹ tôi thôi. Do đó tôi không đi mà tôi nhường lại cho mấy người bạn của tôi đi. Tôi về nhà để lúc đó là tôi trong cái lòng của tôi thì tôi nghĩ rằng tôi gặp ba má tôi thôi, để cái cha con không có cha, gia đình không có chia cách, thì tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Giờ tôi về nhà thì sau này thú thật danh đó cũng có nhiều lần tôi vượt biên nhưng mà không thành công. Rồi từ đó là tôi mới ở lại. Rồi trong cái lần, trong một lần đi chơi với bạn bè kia đó, thì tôi biết được một bệnh nhân tôn và tôi tham gia. Bởi vì tôi mới bị bắt. Bị bắt thì cái giai đoạn đầu thì tôi ở tù 6 năm đó. Rồi giai đoạn 2 thì tôi bị mới về vừa rồi đó.
Anh, cái lần mà đi ngược lại, anh em mình tâm tình cho nó vui thôi anh ạ. Cái lần mà anh nói anh từ Đà Nẵng anh về tới Sài Gòn được, rồi anh không đi, rồi ngay cái thời gian gần sau đó anh đi tù, anh có tiếc cái cơ hội là lúc anh đi được anh không đi để phải đi tù, giờ phải vượt biên, cố gắng đi vượt biên sau này, anh có tiếc cái cơ hội đó không anh?
Cũng tiếc chứ, nhưng mà anh thấy lúc đó tôi mới có 20 tuổi thôi, còn độc thân, suy nghĩ là mình chỉ không muốn xa cha mẹ, nhưng mà sau này khi mà sống với chế độ cộng sản rồi thì tất cả những cái hà khắc mình mới là thấm thía cuộc đời. Lúc đó tôi cũng có tiếc, tôi nói phải chi lúc đó tôi đi thì được quá. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái định mệnh đó luôn, bởi vì chỉ như mình mỗi người đều có một định mệnh, có thể là cái định mệnh của mình như vậy, rồi cái suy nghĩ của mình như vậy, thành ra mình cũng không muốn đi, muốn ở lại quê hương để làm một cái gì đó cho quê hương. Chẳng hạn như là ngày hôm nay tôi đã lương tâm tôi nói đúng ra là tôi không có cán giết, tại vì đối với tổ quốc, đối với nước thì tôi đã làm tròn, mặc dù cá nhân của tôi nó quá bé nhỏ, không có thay đổi được tình hình, nhưng mà cái lòng của tôi thì thanh thản, tại vì tôi không có tội với tổ quốc, không có tội với đất nước.
Tôi có nhiều cái điều tôi muốn nói hay về anh lắm, mà thực ra tôi cũng chẳng cần phải nói làm gì, hữu xạ tự nhiên thơm mà. Nhưng mà cái tuổi đời của anh em chúng ta gần bằng cỡ khoảng nhau, thưa anh Lưu Văn Bảy. Có thể còn còn bé, chúng ta chưa có những cái phát hiện được những cái đặc biệt, những cái tài riêng của mình, có trong con người của mình, hay những cái khả năng Thượng Đế trao cho mình. Những cái bài viết của anh tôi ngạc nhiên lắm anh ạ. Trước 75
có đọc
có... À, tôi đọc nhiều lắm. Tôi đọc, tôi biết anh từ lúc mà tôi biết. Tôi có biết trước khi mà tôi được có người giới thiệu con gái của anh, của Không Quân Lưu Văn Bảy, và sau đó tôi theo dõi anh. Cái điều tôi muốn nói ấy, là tôi nghĩ là tất cả những cái bài viết của anh này, anh không học trong trường đâu anh. Tất cả những cái điều mà tôi đang nói chuyện với anh qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây Đài Sài Gòn Dallas 1600 hay đài truyền hình hay diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, ngày xưa tôi cũng chẳng học đâu anh ạ. Thế thời phải thế.
Đúng.
Có những cái bài viết rất là hay. Anh nhận định về tình hình phong trào tranh đấu dân chủ tại Việt Nam, cái tâm tình mà nhận định về tình hình phong trào tranh đấu dân chủ nó có từ bao giờ, từ mấy năm sau ngày giải phóng thưa anh Bảy?
Tôi là coi như là ngay từ cái lúc mà Nam mất rồi đó, Nam bị cưỡng chiếm rồi đó, thì một hai tháng sau là thấy là tôi đã bình dậy rồi, tại vì lúc đó là thời quân hoảng là tôi biết chứ. Trời ơi, mình nói tiếng Mỹ đại cũng không được nữa, nói tiếng gặp nhau ok cũng không được luôn. Trời ơi trời, cái thời mình kỳ cục, từ đó là tôi mới quá bức xúc, và tôi quyết lòng phải tìm một cái con đường. Và thì tôi gặp được bạn nữa cho tôi biết rằng có như mà tự con gì nó phù hợp với mình, tôi mới tham gia luôn. Tham gia luôn, tôi mới bị bắt thì mới bị 6 năm tù.
6 năm tù đó, anh tù ở đâu anh?
Ở U Minh.
Ở đâu ạ?
À? Ở U Minh á, ở cái tòa U Minh.
Dạ.
Yeah. U Minh.
Có thể anh để cái máy nó ra xa miệng anh một chút nữa, cái tiếng nó khỏi ồn anh. Anh để hơi cách miệng một chút xíu nữa để cái tiếng nó không vọng là chúng tôi nghe được. Anh nói là anh tù 6 năm ở U Minh hả? Trong 6 năm tù đó có cái điều gì cần nhắc đến, cần nhớ đến một cái 6 năm tù dài mà lúc đó tôi nghĩ là người Việt thân mến của anh trên toàn cầu này chưa biết đến nhiều lắm đâu. 6 năm, những năm đó cái hệ thống tinh học cũng chưa được tối tân như bây giờ đâu. Có cái điều gì cần nhớ đến cái lần tù, đi tù đầu tiên 6 năm?
Cái điều mà tôi nhớ nhất á, mặc dù lúc đó là tôi bị coi như là cái bắt lao động đó, tù Việt Nam là cái bắt lao động hết. Thì có những lần mà tụi tôi đi lao động, đi dắt cây, đi đốn cây trong rừng, đi về rồi đi làm lúa, đi dắt lúa, đi coi như là đào đất, cấy lúa, cắt lúa từ búa xưa. Nhưng mà cái ấn tượng mà tôi còn nhớ đó là mặc dù trong rừng U Minh là dân thì dân giải phóng, dân cách mạng mà, dân của họ mà, nhưng mà không biết lý do làm sao mà những khi mà người dân ở xung quanh đó họ biết chúng tôi là những người chế độ cũ thì họ lại tốt, rất là tốt. Có những khi mà người ta thấy họ bán một hai mét chuối rồi cái mình mua thì có những cái họ cho không lấy tiền, hoặc là họ bán rất là rẻ. Cán bộ dẫn mình nó thấy nó rẻ họ mua thì họ lại bán mắc thì cán bộ nó tại sao mà bán cho cái anh đó vậy mà bán cho mắc, tôi bán vậy đâu mua mua thôi, vì dân mình giải phóng mà. Thì ra tôi thấy nó cũng có một cái gì đó mình cảm ơn, vì bên là tôi nhớ mãi những cái điều đó. Lúc đó là tại thì coi như là dân đó là dân cái vùng giải phóng, nhưng mà sao mà họ lại mến mình. Thì có những khi mà chiều đó tụi tôi trong trại đó, nó cho tụi tôi đi cải quạt, có nghĩa là đi câu cá, mùa nước mà đi câu cá. Thì em lúc chiều đó khi mà làm việc, khi mà lo mình làm hết xong hết cái lao động của mình một ngày rồi đó, thì lúc 10 giờ đó họ cho đi quạt đi ăn, đi câu cá. Thì tôi đứng ở đằng sau cái lúc đấy đó, tôi câu thì có cái bà già bà ra bà la, bà không bà sợ mà nó gần nhà bà rồi lấy đồ bà gì không biết. thì tôi thấy tôi nghe con của bà, má ơi mấy anh này là ở chợ Năm, tức là chợ mà chiêu cũ đó, chính trị đó, chiêu cũ và chính trị ở chung. Mình thử ra bà nghe nói gì bà đi, bà không nói gì hết. Thì tôi thấy có những người dân ở đó thì đứng ra đó thì họ rất tốt với những thành phần chế độ cũ và chính trị như chúng tôi, và đối với hình sự đó thì họ ghét được, và họ ghét trộm cắp xe ma túy đó. Thì rồi có những lời mà chú bắt chúng tôi đi làm mướn đó, làm mướn cho dân, dân nó thiếu lợi đó, mình đi làm mướn họ lấy tiền đó. Thì có nhiều cái nhà đó họ làm già làm việc cho mình đang thoải mái, mà nhiều khi họ không bắt mình làm nữa, cái chiều giờ đó là những cái kỷ niệm mà có thể nói là khó quên trong cuộc đời cái tội.
Anh là một người sinh ra tại miền Nam. Tôi là dân Bắc Kỳ anh ạ.
ở chỗ tôi là Bắc Kỳ nhiều lắm đó.
Ủa thế Bắc à? Tôi Bắc Kỳ cái gì đó. Tôi là Bắc Kỳ số 9
anh ạ. Bắc Kỳ 54 đó, trời ơi nhiều lắm đó.
Bắc Kỳ 9, số 9 Oai Ơn Bắc Kỳ.
Tôi ở ngoài lộ trong kinh là Bắc không.
Bây giờ tôi muốn hỏi như thế này này. Sau cái ngày giải phóng miền Nam rồi, anh nhận thế nào tâm tình của những người miền Nam? Trước đây rất là dễ nghe mặt trận giải phóng miền Nam. Mà nếu mà nói về mặt trận giải phóng miền Nam ấy, thì những người theo mặt trận này cũng như những người cộng sản thời 75, họ không phải lo lắng gì về tương lai, về số phận của họ cả cho đến khi cộng sản vào. Người dân miền Nam như tôi, như anh cũng không bao giờ phải lo lắng về tương lai cho đến khi có mặt trận giải phóng miền Nam và cộng sản vào. Anh nhận xét thế nào về người miền Nam khi có mặt trận giải phóng miền Nam và sau này khi cộng sản vào, cái thái độ của họ, cái lòng tin của họ hay cái sự mà đau khổ của họ đã bị lừa dối, anh nhận xét như thế nào là một người miền Nam, thưa anh Lưu Văn Bảy?
Tôi nhận thấy như thế này, tại vì cái vùng tôi ở đó, hiện tại bây giờ cái vùng tôi ở là cái vùng cái sắn, tức là bắt di cư rất là nhiều, có thể nói là ở ngoài lộ là người miền Nam chính thống, nhưng mà trong kinh đó là đa số là người kinh Bắc không. Bây giờ anh về đây mới có thể nói là những 5-7 con kinh giờ toàn là người Bắc công giáo không. Thì tôi cũng được biết những cái người này, những ông già người ở miền Bắc vô đó, ông nói những cái ở miền Bắc lý do sao ông vô đây. Thì trong cuộc cải cách cha đấu tố con, đơn tớ đấu tố, trò đấu tố thầy ô giết tùm lum hết trơn. Chỉ cần một lời nói thôi cũng có thể chết được, còn phải họ sống không nổi họ mới ra đi. Họ mới vào đây thì tôi đã biết được cái mà tôi nhận thấy đó. Miền Nam mình đó, người miền Nam mình không hiểu gì về cộng sản. Do đó thì tôi thấy ngày 30/4 đó, có những người làm heo ăn mình, nhưng mà họ ăn mình được khoảng gần tháng không biết, thì bắt đầu họ chửi. Thì chuyện nó muộn rồi. Thì tôi nhận thấy đó, người miền Nam thì không hiểu gì về cộng sản, không hiểu gì. Bởi vậy nghĩa là cho cái ngày 34 là ngày hòa bình, được họ mừng reo, họ biểu tình, họ chào mừng, họ làm lễ ăn mừng búa xua. Nhưng mà khi đến cái chuyện mà mua cây kim cũng xin giấy, ấp này qua ấp kia chở vợ lúa cũng không được, vịt nuôi rồi gà vịt nuôi á, trong nhà thì bị dính sổ hết. Nếu mình nuôi gà nuôi vịt muốn ăn á thì cũng dám ăn, làm hay làm cái gì cũng làm lén, thì bắt đầu họ mới bình tĩnh lên. Thì chuyện đó đã muộn rồi. Thì tôi thấy là người dân miền Nam mình, tại vì nó đúng ra đó, mình lúc trước chế độ Việt Nam Cộng Hòa hình như là cũng là cái vấn đề mà dân giận, mặc dù có đầy đủ hết nhưng mà không sâu bằng cộng sản. Cộng sản như vậy người ta hay nhận, tôi phải công nhận điều đó. Bởi vì chính vì đó mà dân miền Nam lúc đó nó không hiểu gì về cộng sản. Ở chỗ tôi là tôi thấy như vậy. Nhưng mà khi mà họ sống với chế độ cộng sản thì cũng quản họ biết mình vào trong cái kỷ luật của cộng sản thì họ mới bình tĩnh ra. Ở đó thì em thấy muốn mua đồ thì đi ra mua, muốn mai một ngàn bộ cũng đâu ai nói. Anh chơi một lần là trăm cái lúa anh ăn cũng không ai nói anh nuôi gà nó ăn ngăn nó muốn làm chứ có ai ăn, nhưng mà tới khi mà thời gian công quản xong đến đây thì nó không bao giờ nữa.
Anh Lưu Văn Bảy, anh nói có điều đúng và có điều không đúng đâu anh. Có điều đúng và có điều không đúng đâu.
Cái chỗ của tôi.
Tôi thưa với anh như thế này này. Thực sự ấy, người dân miền Nam anh ạ. Chất phác lắm anh ạ, rất là dân chất phác anh ạ. Nhưng cũng có những người dân miền Nam ấy, họ không chất phác đâu, họ được ăn được học ngay cả trong không quân chúng ta. Có những người không quân làm vinh danh binh chủng, làm vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng có những người trên những không quân ngày xưa đã là vết nhơ của quân chủng. Có một thằng khốn nạn nó sinh ở trong miền Nam đó anh. Tôi không muốn nhắc tên đấy làm cái gì.
Nguyễn Thành Trung.
Tôi không muốn nhắc tên làm cái gì anh. Lịch sử biết mà. Anh em người cùng một thời gian đi không lo gì xác rơi biết mà. Cũng có những người người không quân là cái vết nhơ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là cái vết nhơ của binh chủng anh. Nói đến nhục anh ạ, nói đến buồn anh ạ. Nhưng mà thế này, qua cái lần tù đầu tiên 77 đến 80 mấy gì đó, cái đó là nó chưa thành án thành văn nhiều lắm, cái đó cũng chưa đi toàn cầu nhiều lắm. Cho đến năm 2011, lúc đó Lưu Văn Bảy đã sinh hoạt nhiều rồi. Lưu Văn Bảy đã có dịp nối kết mạng với những người ở ngoài nước nhiều rồi. Anh bị bắt vào lúc nào năm 2011 và người ta xử anh như thế nào thưa anh Lưu Văn Bảy ạ?
Tôi bắt ngày 26 tháng 3 năm 2011 và nó xử tôi ngày 22 tháng 8 năm 2011.
Người ta kết tội anh là tội gì anh? Phá rối trị an à? Điều 88 à?
Không có. Điều 88 tuyên truyền chống nhà nước.
Tất cả những cái bài viết của anh tôi thấy có cái điều gì chống nhà nước đâu. Chúng như anh vừa mới nói hồi trên chương trình này là anh đâu có chống nhà nước đâu.
Nói vậy.
À.
Thì tôi anh... đã nói với họ, đi khi mà làm việc tôi đã nói với họ rằng tôi đó thì tôi thực hiện điều 69 hiến pháp. Bởi vì tôi không tham gia đảng phái nào hết. Tôi cũng tích cận bài viết của tôi cũng đâu có chủ trương lật đổ chế độ đâu. Tôi không chủ trương lật đổ chế độ mà tôi cũng không tham gia đảng phái mà tôi chỉ thực hiện điều công dân của tôi thôi. Tức là cái điều 69 cho tôi quyền đó. 69 hiến pháp cho tôi cái quyền như vậy. Họ nói rằng ở đây tôi không có quyền, tôi không nói với anh điều 69 mà tôi chỉ nói anh điều 88 thôi. Rồi tôi nói điều 88 là điều 6. Thì họ nói điều 88 bộ luật hình sự. Tôi nói tôi đâu có trộm cắp, tôi đâu có làm hình sự. Tôi tội hình sự sao? Tôi nói anh là tội hình sự. Anh còn điều 88 và tôi chỉ biết anh điều 88. Mà anh thấy lúc đó đó. Tôi cô đơn, tôi đâu ai binh dịch tôi, một mình tôi dẫn động cái trí óc của mình để đối phó, mà tôi cũng chẳng có ai tiếp tôi hết, thì tự ra tôi nói, thôi nếu như vậy thì nên tôi phải giữ thôi, nó không có sức mạnh, tôi nói theo cái điều hiến pháp, ông nói theo điều hình sự thì thôi, tôi chịu thôi, chứ bây giờ làm sao vậy?
Anh có được luật sư bảo trợ anh lúc trong phiên tòa không? Anh có được nói phát biểu trong phiên tòa không?
Có. Thì trong phiên tòa tôi nói cái này, tôi không chống đối nhà nước, tôi cũng không lật đổ nhà nước, mà tôi cũng không tham qua bất cứ một dạng thái nào, mà tôi chỉ nói lên cái chính kiến của tôi là tôi dùng... Tôi nghĩ là mong mà nhà nước có một nền dân chủ đa nguyên, tại vì tôi phân tích mà biết đa đảng thì nó rất có lợi cho đất nước, tại vì đa đảng sẽ là những cái đảng đối lập sẽ kiểm soát với nhau, và nghĩa là chính quyền sẽ làm tốt, bởi vì nếu chính quyền làm xấu thì đảng đối lập người ta sẽ khui, và từ đó nhân dân người ta không bồn nữa. Mình thấy ra đảng chính quyền muốn để tái cử thì cần phải làm tốt, nếu không làm gì tốt thì đảng đối lập nó sẽ vui ra rồi dân sẽ không bao giờ nhiều hơn nữa. Từ đó là cái chính kiến của tôi thôi, chứ tôi không có chủ trương là lật đổ hay là tiêu diệt đảng cộng sản gì hết, tại vì một nền dân chủ đang thì đảng cộng sản vẫn có quyền tồn tại trên đất nước, những bao đảng tái khác mà cái người quyết định để lãnh đạo đất nước, đảng nào đất nước là dân đó. Còn cái này độc đảng thì nó không được như vậy. Tôi chỉ trình bày ý kiến của tòa như vậy, thì tòa nói rằng ở Việt Nam không chấp nhận đa đảng. Thành ra nữa là họ xử tôi. Thì kia những cái khác đó, thì trước kia tòa những cái cũng có đến nhận viên tôi, nó thôi em ra tòa thì em nghe tòa thì sao cũng vậy, nó thôi em ra tòa đó thì em cứ thành khẩn đi, anh năng hỗ trợ nói cho tòa thương, thì có thể mà anh không có bị nhiều đâu. Vì cái điều 88 này đó, từ 3 năm đến 12 năm thì những cái khác thì kêu anh 3-4, thì nếu mà anh thành khẩn thì tòa sẽ nhận cho anh thôi. Nhưng mà tôi ra tòa tôi nói như vậy đó, thì kiểm soát thì nguy cơ là 3 năm 4 năm. Thì tôi nghĩ rằng chắc 3 năm cũng được, nhưng mà không ngờ ông nghỉ án rồi, ông nói tôi không trả tòa được. Ông cho tôi 4 năm, ông kêu tôi 4 năm.
Nó có sẵn rồi anh ơi, nó có sẵn hết trước rồi. Tất cả những cái bài
tôi có nói với mấy ông công an người ta, tôi nói tôi vô tội tôi quá nặng, tôi có gì đâu mà kêu tôi 4 năm. Thì ở họ nói rằng ông không nghe lời tôi đã kêu anh nói cho anh dành cãi như còn kêu cho ông kêu 4 năm. Nói tôi có cãi gì đâu, ông hỏi tôi chỉ trình bày theo cái chính kiến của tôi thôi, chứ tôi có cãi gì đâu cãi. Nhưng mà thôi, chuyện nó cũng đã qua rồi, mình có nói thì cũng vậy thôi.
Tôi vừa mới nói với anh rồi, người ta đưa anh ra tòa như tất cả những phiên tòa của những người tù lương tâm hay tù nhân chính trị đều là những phiên tòa họ đã sắp sẵn hết rồi. Tất cả những cái bài viết của anh ấy, nếu mà họ đọc ấy, tôi chắc chắn là họ đọc họ không mù đâu, họ không mù đâu. Phong trào dân chủ Việt Nam là niềm hy vọng của dân tộc, tâm thư của một người công dân gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam, tâm thư của các gửi các anh em quân đội và công an nhân dân Việt Nam. Cái đó đâu phải là gây rối trị an hay một cái tâm thư rất là thương mến nữa, đó là anh xin chút tình thương đối với người tù xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu. Bây giờ tôi hỏi anh thế này này, khi mà anh đi vào tù ấy, anh có giống như Nguyễn Phi Khanh với Nguyễn Trãi ngày xưa không? Anh có giống như Nguyễn Phi Khanh với Nguyễn Trãi ngày xưa, tức là anh nói gì với con gái của anh không? Anh có nói gì không? Con gái của anh nó oai hùng lắm anh ạ.
Nó không biết gì đâu.
Nó không biết gì đâu mà sao nó giỏi thế?
Khi mà tôi bị tù nó còn chưa biết tôi là làm gì nữa mà. Nhưng mà tại vì khi mà họ mấy tháng đầu đó thì coi như là không cho gia đình gặp mặt đó. Thì họ nói tôi này kia kia nở, con gái tôi nó mới bình tĩnh ra, nó mới có cái suy nghĩ, nó nói gì chứ nó đâu có biết chuyện tôi làm.
Tôi sẽ gửi lại cho anh cái buổi nói chuyện trên đài Dallas Sài Gòn 1600 này, cũng như diễn đàn tiếng nói từ chỗ anh nghe lại cái buổi nói chuyện đặc biệt. Tôi lúc đó tôi cũng chưa biết Lưu Văn Bảy là ai nữa. Nhưng mà tôi nói với anh như thế này này, ngay cả đến bây giờ cái này là điều tôi nói nhé. Anh không thể chống lại những thằng ngu đâu, là vì chúng nó đông lắm. Anh không thể chống lại những thằng ngu đâu vì chúng nó đông lắm. Anh đã đi ra khỏi nhà tù nhỏ được một tháng rồi. Tôi tổng cộng là anh đi tù cũng hơn 10 năm nhiều lắm. Nhưng mà thế này, bây giờ hỏi câu này thì nó bằng thừa, nhưng mà tôi vẫn cứ hỏi thôi nhá. Con chim ra khỏi lồng nó vui không anh? Mình nhìn thấy trời cao nó trời xanh vui không anh? Vui lắm phải không anh ạ? Vui mắt phải không anh?
Vui chứ. Vui chứ, nhất là gia đình. Khi mà tôi bước, nó thật ra anh đó, khi mà tôi bước về gia đình tôi thì cái người đầu tiên mà tôi gặp đó là vợ tôi đứng trước cửa mà vợ tôi khóc. Lúc đó là tôi thấy chứ vợ tôi khóc. Khóc là gì? Những cái năm tháng mà vợ tôi nó vừa nuôi tôi trong tù, rồi vừa săn sóc cho ông già tôi gần 100 tuổi. Ông già tôi thì bị coi như là bị té gãy giò không đi đâu được. Vợ tôi phải vừa buôn bán nuôi tôi, vừa buôn bán nuôi con tôi ăn học, rồi vừa săn sóc ông già chồng. Vợ tôi cực lắm. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn thấy nước mắt của vợ tôi, rồi tôi nói hỏi sao anh về nó khóc đó, tại vì anh quá mừng. Mà anh về thì anh nhớ lại ba, tại vì xin lỗi, tại vì khi mà tôi chưa có kịp giờ ba tôi đã chết, giờ tôi không được. một mình để tôi ở nhà lo tròn đám tang của ba tôi. Và do đó là bạn giờ tôi mất tuổi. Tuổi là gì tôi không được mặt được ba tôi. Chứ thật ra tôi cũng cảm ơn trời Phật cũng ban cho tôi một người vợ rất xứng đáng. Vừa nuôi chồng, rồi vừa nuôi con, rồi vừa nuôi vợ chồng 100 tuổi. Ba tôi chết là năm 98 tuổi. Ba tôi mới chết mấy tháng nay thôi. Dạ, nó thật ra nó tôi rất đau lắm. Mà vợ tôi đã có bệnh hoạn rồi. Vợ tôi vừa đã bao tử, rồi vừa bệnh tim, lên máu, bệnh lúc chứ. Dạ, một cái sự khổ sở mà tôi trên cái gánh nặng đất nước, quê hương, rồi vợ con, gia đình đè nặng lên cái qua hai vai tôi. Mà già tôi thì cũng đâu có giàu có gì. Chỉ nhìn thấy những người vợ mà chăm sóc như mình, về cảm thấy thì mình cảm thấy mình thương. Nhưng mà trách nhiệm của một người công dân đất nước biết sao bây giờ đi quê như vậy thì cái máu yêu nước của mình nó đã có sẵn rồi, không thể nào làm nơi được. Chứ như mà như những người khác thì tôi đâu bị tiêu tụ, đúng không?
Những người
vợ tôi cũng thường nói anh dám làm sao, anh đừng có bị nữa. Tôi biết bị hay không bị gì, mình cứ như là theo cái lương tâm của mình thôi, chứ tôi đâu có làm ác mà nói gì. Tôi nói vậy, tôi nói em á, anh cũng biết rằng anh không trong cuộc sống hàng ngày anh rất đàng hoàng chứ em, anh không uống rượu, anh không nghĩa là say sưa say sỉn, anh không bậy bạ với ai. Nhưng mà cái lòng yêu nước của mỗi con người anh nó đã thấm đầy máu rồi. Mình thấy quê hương tổ quốc của mình 50 thì bắt buộc mình phải lên tiếng thôi. Còn người khác thì anh không biết, có những người á chơi tôi ngu để ngu làm được cái gì đâu, ở tù hại vợ con vợ tầm lắm trơn, thôi cũng phải ngậm ngùi chứ biết sao vậy. Bởi vì tôi sống rồi.
Anh với
tôi nó thể hiện sát nhất một bên đó thì còn nhớ là thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo, trước cửa nhà tôi là phó chủ tịch huyện, phía bên này là phó giám đốc kho bạc, giám đốc trung tâm nhân hóa, lúc bây giờ chỉ có một mình tôi. Thế ra mỗi từ một người nào mà đến thăm tôi là tôi đi đến người kia cũng đều gần nó, tại vì nghe là chúng quanh toàn là cán bộ lớn thôi. Chỉ có một mình tôi cô đơn lẻ loi.
Anh Bảy ơi, tôi nói với anh như thế này này. Tất cả những người đàn ông thành công trên trường đời, một phần nào anh đã thành công trên trường đời của anh với cái lòng yêu nước này. Người ta bảo đều có bóng dáng bàn tay năm ngón của một người phụ nữ ở đằng sau chỗ nào đó. Đối với anh, chúng tôi rất cảm động khi anh nói lên cái lòng tâm tình quý mến của anh với người vợ yêu quý của anh. Chắc là bà ấy vui đấy. Càng nói với anh, tôi này vẫn nhắc lại là có những người không quân thời của tôi với anh, chúng ta nhỏ lắm anh ạ. Chúng ta cấp bậc thường lắm anh ạ. Thường lắm. Nhưng có những người không quân đã làm vinh danh binh chủng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi lại cũng nhắc lại nữa là cũng có những người không quân đã là vết nhơ của quân chủng và của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh đi ra khỏi nhà tù được một tháng. Tôi nghĩ là chắc anh cũng trong lúc ở trong tù ấy, cái cô bé tuần trước cô ấy nói với tôi, Đỗ Minh Hạnh là người tranh đấu cho dân lao động, cô cũng biết về những cái sinh hoạt mà xem truyền hình. Hay một tuần trước nữa tôi cũng nói chuyện với cô dân oan Lê Thị Kim Thu, cũng ở trong tù cũng biết những cái tình hình xảy ra với đất nước. Chắc anh cũng đã ra một tháng và đã nghe về cái giàn khoan ma, con ma ở ngoài biển 981 ba hồi nó xuất, ba hồi nó biến, ba hồi nó hiện, ba hồi nó biến. Cái suy nghĩ của người tù lương tâm Lưu Văn Bảy như thế nào về cái chuyện là khi anh ra khỏi tù anh nhận xét được từ anh Bảy ạ?
Sự thật á, giàn khoan mà Trung Quốc nó đưa vào vùng đặc quyền kinh tế biển của mình vào ngày 1 tháng 5 thì lúc còn ở tù, thì hàng đêm đó chương trình thời sự nó đều nói giàn khoan hết. Nhưng mà tôi đi khi đi ra tù đấy thì tôi mới biết thêm được nữa, tức là mình cũng tham khảo rồi theo dõi trên internet rồi mình ghé đó thì tôi mới biết thêm nữa, nhưng mà nó thật với anh đó. Nhờ giờ tôi cảm ơn giàn khoan 9 tháng 1 của Trung Cộng. Tôi cảm ơn. Tại vì có giàn khoan đó mà những cái thâm cung bí sử của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam mới được phơi bày. Và anh biết bây giờ đó, thì cũng có rất đông, rất nhiều những nhà cảm lão thành cách mạng. Họ đã suốt đời hy sinh cho Cộng sản, bây giờ họ phải phản tỉnh. Bằng chứng là ngày 28 tháng 7 vừa rồi, 61 công thần của hãng đã cùng đứng tên một cái thư ngõ gửi lên Bộ Chính trị yêu cầu phải thay đổi sự sai lầm này lập tức, tức là họ đòi hỏi một nền dân chủ đã ngay bây giờ và đòi hỏi cái thư Trung Quốc liền, nếu mà có chậm trễ là sẽ có tội với nhân dân. Nhờ giàn khoan 981 mà bây giờ mới có rất đông người từ ở trong đảng của họ phản tỉnh. Như lúc trước hả, họ như là một con ngựa mà hai bên đã bị che đó, họ chỉ thấy một đường rồi. Bây giờ họ đã thấy được hai bên. Từ đó tôi hy vọng rằng sẽ còn nhiều những đảng viên lão thành cách mạng phản tỉnh nữa, thì có thể nói rằng tương lai của đất nước tươi sáng hơn. Tôi mong rằng chúng ta những người mà đấu tranh dân chủ cũng phải thông cảm cho những người mà trước đây họ đã hết đời hy sinh cho Cộng sản, bây giờ họ phản tỉnh lại. Họ phản tỉnh thì tôi nghĩ rằng có một số người thì nói rằng những người này không có phản tỉnh đâu mà do bài bản gì đó. Tôi không nghĩ vậy. Tại vì nha, cũng như là một người đàn ông yêu thương một người đàn bà, một cô gái đó, nói rằng mà giờ đó, cứ nghĩ rằng là họ chung tình với mình, nhưng mà sau khi mà biết được cô gái đó không chung tình, nó ngoại tình, tình lưng nó không tình với mình, thì họ sẽ nghĩ khác. Cũng như tôi, cũng như bây giờ tất cả những người đã suốt cuộc đời hy sinh cho Cộng sản, bây giờ họ đã nhìn thấy được cái lý tưởng của họ nó không đúng như vậy, thì bắt đầu họ mới quay lưng, mới phản cảnh lại.
Tôi xin nhắc anh một cái chỗ nào đó. Lưu Văn Bảy đã viết như thế này. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố ai có thể sai trước Mao Trạch Đông thì không thể nào sai. Ở một cái chỗ nào đó anh đã viết như thế này. Trung Quốc không phải anh viết nhưng mà anh trích lại những cái lời đó của anh viết, tôi xin lỗi anh. Trung Quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là người đồng chí mà còn là người thầy tin cẩn đã cứu mang chúng ta nhiệt tình để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy chủ quyền Hoàng Sa thuộc Việt Nam hay về Trung Quốc cũng vậy thôi. Tôi không biết là những cái điều anh nhắc người ta cảnh tỉnh, người ta phản tỉnh thế nào đó. Có hay không? Nhưng mà chắc chắn là người ta phải đọc cái lời di chúc của ông vua Trần Nhân Tôn.
Vua Trần Nhân Tôn.
Các người chưa quên chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ trái đạo, vì họ cho rằng cái quyền lợi nói một đảng, họ có quyền làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Quốc, chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra nơi biên ải. Chúng ta đang vào những phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rồi, thưa anh Lưu Văn Bảy. Một lần nữa tôi là một người cùng đi không lo gì sắc rơi với anh ngày xưa. Chào mừng anh trở lại với Ánh Sáng Miền Nam. Ánh Sáng Miền Nam đẹp lắm anh ạ. Tôi dành lại cho anh một đôi phút nữa, anh có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người bạn không quân của anh trên toàn cầu, những người Việt Nam trong và ngoài nước, và anh muốn tâm tình thêm lời yêu thương với người vợ yêu quý của anh. Tôi dành lại cho anh một đôi phút nữa anh. Anh nói đi anh.
Vâng. Tôi thì hôm nay đó, tôi cũng muốn nói với các bạn không quân cùng binh chủng với tôi đã được may mắn sống trên đời tự do, thì tôi cũng nói các bạn như thế này, là chúng ta người Việt Nam, mặc dù bây giờ quý vị có các bạn có mang quốc tịch Mỹ gì nữa, nhưng mà quý vị không bao giờ nghĩa là lọt được cái tiếng Việt Nam. Đó, mình là người Việt Nam thì dù muốn dù không, mình cũng đừng để cho mất cái dòng máu Việt Nam trong mình. Nếu các bạn là hãy giữ vững tinh thần và xứng đáng mình là người Việt Nam, xứng đáng mình là người của con dòng cháu tiên, và xứng đáng với cái binh chủng không quân mà mình đã sống, tức là tổ quốc, trách nhiệm, không gian. Điều đó nó rất cao đẹp, mình đừng nên làm một cái gì đó để mất đi cái cao đẹp mà mình đã có. Vậy thôi. Còn tất cả các quý khán giả khắp nơi thì tôi cũng mong muốn rằng quý vị cũng nên có một cái gì đó đối với quê hương đất nước, để rồi chúng ta cũng là ngẩng cao đầu khi mà đất nước Việt Nam có thực sự hòa bình, thực sự được tự do, ngày đó tay bắt mặt mình. Tôi mong muốn rằng tất cả những gì tốt đẹp hôm nay, tôi nghĩ về quý vị sẽ mãi mãi là tốt đẹp. Xin lỗi.
Thưa anh Lưu Văn Bảy, anh em không quân chúng ta dù đã 40 năm nhưng vẫn luôn luôn được cái tiếng tốt là không bỏ anh em, không bỏ bạn bè. Qua chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay, chúng tôi ước mong tất cả các hội ái hữu không quân Việt Nam tại hải ngoại tìm về để giúp cho không quân Lưu Văn Bảy đã có cuộc sống mới, mới ra khỏi nhà tù. Qua câu chuyện ngày hôm nay và chuyện từ 1975, 40 năm thưa anh Bảy và tôi, chúng ta ước chỉ có một lần được quên đi anh ạ. Để những vấn vương sẽ không còn nặng lòng bám víu. Để những lỗi lầm của những ngày đã qua không còn làm ta cảm thấy hối tiếc, thưa anh. Tuy nhiên làm sao chúng ta có thể quên đi dễ dàng như quên một số điện thoại, quên một con đường, hay quên một thói quen như bất cứ điều gì nhỏ nhặt. Hay quên đi nhất là cái xã hội đã được điều hành bởi các thành phần xấu xa gian ác. Thì con người dễ quên cái bản tính thiện của mình đi, rất dễ coi trọng cái quyền lợi và cuộc sống của cá nhân gia đình, để sẵn sàng hy sinh cái quyền lợi của tổ quốc, của cả đất nước và nhân dân, thưa anh. Bởi dù có thế nào thì đó cũng là thực sự đã xảy ra và đang tồn tại. Đời người như một cuộn phim, không thể nào cắt bỏ đi một phân đoạn mà cho rằng cuộn phim đó toàn vẹn. Thời gian dài đằng đẵng, nói rằng thời gian sẽ làm nhạt nhòa tất cả, không phải vậy đâu anh. Hay nên nói là thời gian giúp ta nhận ra những yêu thương trong cuộc đời đến đi đi. Ta cố chấp nhận nó và ôm chữ nhớ dây dứt, chữ quên trong lòng. Chúng ta sống được nhờ những cái gì nhớ quên chúng ta có. Nhưng chính chúng ta tạo ra ý nghĩa cuộc sống của mình bằng những quên nhớ chúng ta chia sẻ đối với người khác, thưa anh. Dẫu biết rằng, như tôi đã nói với anh, cố quên là sẽ nhớ. Lên dặn lòng, cố nhớ để mà quên. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn anh chiến hữu thân mến không quân của tôi Lưu Văn Bảy đã về với gia đình và với tất cả những người anh em tổ quốc không gian thân mến của anh. Xin chào anh và xin kính chúc anh được nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc bên gia đình trong những ngày tháng năm còn lại, thưa anh. Chúng tôi cũng thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600 và Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt không quân Lưu Văn Bảy. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và ông không quân Lưu Văn Bảy. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình từ cánh đồng mây cũng được sự bảo trợ bởi tiệm sửa xe Super Auto Repair. Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt xe 4 máy 20 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, đổi bánh xe trước ra sau miễn phí. Super Auto Repair nằm ngay ngã tư đường First và đường Washington, thành phố Garland, sau lưng cây xăng Discount. Điện thoại 972-272-6868, 972-272-6868.
Quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người. Phút đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ấy.